Ví dụ mình bây giờ mình muốn hoằng dương chính pháp, nhưng mà công đức mình có thì nó làm gì thất bại thì dĩ nhiên bực quá đi, bực tức quá thì phải nghĩ bắt đầu thủ đoạn, rồi bắt đầu tự nhiên nó khởi cái tâm bực sầu, tại vì sao mình thấy ngoại đạo cứ mạnh mình cứ yếu, mình tức quá tự nhiên mình đâm thủ, rồi tự nhiên mình đâm phê bình chửi bới nó đủ thứ hết đấy. Tự nhiên nó phát sinh cho nó, xong mình bảo bây giờ phải có cách nào mà mình phải đi học giải nhìn, chứ mình giải nhìn nó sụp hết những cái chỗ thở mấy ngoại đạo xuống, tự nhiên mình sẽ phát sinh ra tất cả những cái đó. Nhưng mà nếu mình có công đức năng lực mạnh thì tự nhiên mình phát triển được, mình cũng cần phải nghĩ đến cái ác pháp đó. 14 là mình đừng có bao giờ nghĩ mình làm chuyện đại học mà mình bị cô đơn hết, luôn luôn thế mà mình có cái tính chất đạo là tự nhiên nó có một cái gọi là giao cảm, giao cảm ứng hết. Cái chư Phật luôn luôn có cái sự gia bị và gia hộ của chư Phật. Chúng ta thiếu lòng tin thì chúng ta không cảm nhận được cái năng lực hoạt động của chư Phật, của Bồ Tát. Bây giờ chúng ta chỉ mình đại khái, mình không có đi sâu, không nhận xét kỹ, mà đại khái thì mình nhận ra những cái nghĩa mà thường thường chúng ta có thể dễ nhận ra. Mình mượn một đạo khác, ví dụ đạo Thiên Chúa, mình thấy cái hình ảnh của Chúa Giêsu nó là một cái hình ảnh của tin tưởng, của ca ngợi thượng đế, tôn vinh thượng đế và tin tưởng cái năng lực. Tất cả Chúa Giêsu không có trí huệ như Đức Phật, không có thuyết về pháp một cách vững chắc thông sâu như Đức Phật, không có phân biệt ra được tất cả những cái gì như Đức Phật. Chúa Giêsu không có những vũ khí, những cái năng lực như là Mohammed, nhưng mà Chúa Giêsu có cái lòng tin, cái năng lực của đức tin, lòng tin. Và tại sao mà có được cái lòng tin một cách mạnh mẽ như vậy? Lòng tin nó phát sinh thêm cái sự mạnh mẽ, bởi vì trong cái lòng tin nó cảm nhận ra được một cái năng lực, cảm nhận được nó có được cái năng lực rất lạ lùng mà cái đạo bên đạo Chúa nó kêu là của thượng đế. Cái năng lực nó hoạt động, có mặt đi cùng với mình, có mặt với mình, nhưng mà chỉ có lòng tin mới nhận ra thôi. Thành ra muốn giải thích nó thì phải có một trí huệ rất sâu sắc. Nhưng mà nếu bây giờ trí huệ nó khó đạt thì lòng tin không cần phải hiểu, mà lòng tin có được thì có được rồi thì đôi khi không cần hiểu. Nhưng mà dĩ nhiên trong đạo Phật là đạo viên mãn nhất, thành ra mặt nào cũng phải phát triển đầy đủ hết. Nhưng mà đôi khi những người theo đạo Phật bị cái hấp dẫn lôi cuốn của trí huệ của Đức Phật mà sao lại lòng tin, mà đôi khi là còn phê phán lòng tin nữa. Đôi khi thấy bên các đạo khác dùng lòng tin nhiều quá, mình lại đâm ra kỳ thị lòng tin. Đó là một điều lầm lẫn lớn. Cái đạo Phật nó viên mãn, phát triển tất cả mọi năng lực tính chất của tâm thức mình đến mức độ viên mãn đó. Thành ra cái điều đó mình sai lầm. Mình hãy phát triển cái lòng tin của mình thì mình sẽ cảm nhận ra được cái hoạt động của chư Phật, chư Bồ Tát. Nếu mà quý vị mà chịu tin Ngài Quan Âm như là một bà già tin, nhưng bà già yếu đuối tin tưởng, mình sẽ thấy ra cái hoạt động của Ngài Quan Âm, cái từ bi của Ngài như thế nào. Và nếu mình là một người Phật tử chân thành tin tưởng thì mình sẽ thấy là cái lực từ bi của Ngài Quan Âm còn bao trùm cả lực của thượng đế, các tôn phái khác, tôn giáo khác, nó còn mạnh hơn nữa, nó còn đủ hết cái tính chất, chứ nó không phải là nó thiếu một cái tính chất nào của các cái năng lực thượng đế của tôn giáo khác, mà nó còn sâu, còn mạnh hơn, nó còn bao trùm hơn nữa. Đấy, chúng ta phải cảm nhận như vậy. Thành ra tu theo đại thừa, tu Bồ Tát đạo không có bỏ tình cảm, mà phát triển cả trí và bi rất mạnh. Chúng ta phải nhớ điều như vậy. Thì lúc đó chúng ta mới thấy được là một cái tưởng niệm của mình, một cái tâm niệm của mình mà nó hướng về Tam Bảo, hướng về chư Phật một cái, tự nhiên mình thấy rào rạt những cái năng lực đó tràn ngập vào trong thân tâm của mình, cái chính bảo của mình. Mình thấy cái sự gia bì và sự gia ra hồ nó rõ rệt lắm, không có cái gì mê tín trong đó hết, cụ thể và mạnh mẽ vô cùng. Thì dĩ nhiên như thế, những cái năng lực nó không phải mê tín, bởi vì những năng lực đó chắc chắn chúng ta đã bị năng lực đó nhiếp hồ và hướng dẫn, thì chắc chắn đi đến chỗ đáng ngộ, không bao giờ đi đến chỗ mê được. Thì ra mình sẽ chứng được năm phần pháp thân. Thì công đức của cúng dường Phật mà sau khi Phật nhập diệt rồi mà chúng ta cúng dường xá lợi như hai loại, một loại như là thân của thân cốt, một loại như là pháp tục thì được như vậy. Thì đó là cái nghĩa 15 công đức tôi lặp lại như vậy. Thì giờ chúng ta bắt đầu vào phần tắm tượng, bởi vì tắm tượng như thế nào cúng dường dễ biết rồi, là tắm tượng ra sao. Thì khi trước chúng ta biết là một hoạt động để mà thành một công đức nó phải khởi lên từ tâm nguyện quán tưởng Phật tượng y như là Phật thật. Đức Phật nói thiện nam tử muốn tắm cho tượng thì phải dùng cứ hương thơm như ngu đầu, chiên đàn, tử đàn, đa ma la hương, cam tùng, khung cùng, bạch đàn, quất kim hương, long não, trầm hương, xạ hương, đinh hương, dùng các loại diệu hương như vậy. Thì thú thật chứ tôi cũng biết hết bằng bài thứ hương, chưa bao giờ thấy hết, nghe tên thôi. Nhưng mà chúng ta hiểu là những thứ hương quý, đây toàn những gỗ quý không ạ, hoặc là những loại mà nó có thể tạo nên cái hương, hương thơm quý. Tùy có loại nào thì pha là pha thành nước nóng. Thì ngày kinh này tự nói thêm, lấy một phiến đá sạch mà mài ra thành bột hương, dùng bột hương đó pha ra với nước nóng thành một loại nước hương. Ở ngày nay mình cũng tiện, nhiều khi mình có sẵn, mình khỏi phải làm mất công này. Đặt trong một bình sạch, bình cũng phải trong sạch. Mình sẽ theo cái phần sau mình học về ghi quy, mình sẽ nghe chi tiết ở đây. Trước hết tạo một bàn hình vuông, bàn thì thực ra nó chỉ như là một cái bậc thềm cao lên để kêu là đàn, nhưng mà nó để cúng tế. Thời xưa vua chúa cúng tế trời đất thì nó xây một cái bàn cao để lên thì nó cúng tế bằng tất cả đồ cúng của nó kêu đàn như vậy. Hát bảo đàn kinh. Kế đến là trải một cái giường quả vi diệu, cái chữ giường này là dịch chữ sàn, thật ra nó cũng như là một cái sàn cái gì đó để mà mình để đồ vật nó. Vi diệu nó chỉ cho là những cái đồ để cúng giường, nó có một công năng, nó có một tác dụng rất là nghĩa là bất khả tư nghị nên có vi diệu. Rồi đặt tượng Phật cái trên có, thì này kinh này tỉnh nói thêm chi tiết này. Để một chỗ thanh tịnh, lấy đất tốt làm đàn. Khi mà lấy đất đắp lên làm đàn cũng phải tượng, tìm một cái chỗ đất tốt hoặc vuông hoặc tròn. Theo như kinh bản kinh của ngài Nghĩa Tịnh thì vuông tròn cũng được, tùy lúc mà lớn nhỏ, thì tùy lúc đây thôi, chứ mà tùy theo cái chùa, cái giả lam tự tiện như vậy, chỗ nhiều tượng hay không nhiều tượng, hay tượng lớn hay tượng nhỏ. Trên đặt giường tắm, đó là giường như trên, trong đó để tượng Phật, rồi dùng các thứ nước hương thơm mà tắm cho tượng. Tắm xong một lượt các thứ nước hương rồi, lại dùng nước sạch mà tưới tắm lại nữa cho tượng, tắm lại lần nữa cho tượng. Bạn này nghe tịch nói là lại tắm lại một lần nước trong. Các nước được dùng đều phải lọc sạch, không có để làm hại trùng. Nước tắm tượng ấy, mỗi người lấy một ít nước tắm tượng mà đặt lên trên đầu mình. Cách đặt như thế nào thì kinh, cái bản này nghĩa tình nói như sau. Nước tắm tượng ấy dùng hai ngón tay thấm lấy, thấm cái nước đó tự đặt lên trên đỉnh đầu mình, gọi là nước cát tượng. Khi đổ đi thì phải đổ vào chỗ đất sạch, đừng lấy chân mà đạp lên cái chỗ nước đổ ra. Sau cùng dùng khăn mịn màng mà lau rửa cho sạch. Tất cả những cái cẩn thận như vậy, quý vị đừng có nghĩ là chẳng qua nó là một sự kính trọng, nhưng mà kính trọng bố mẹ. Kính trọng bố mẹ, nước bố mẹ tắm thì có thể đặt lên đầu, nước bố mẹ tắm xong mình đổ đi, mình cũng tìm, mình cũng làm đúng như vậy. Nó phát triển một cái tâm cung kính, nó phát triển cái tính chất hiếu Phật, không có phải phát triển đạo. Nhưng nếu mình cung kính Phật như vậy thì nó phát triển bằng đạo. Thành ra chúng ta đừng có nghĩ đây chỉ là những cái hình thức cung kính. Nếu chúng ta biết dùng cái sự cung kính, kính trọng đó ở trong đời sống này tạo ra cái ý nghĩa kính trọng, mà nếu chúng ta biết sử dụng cái sự kính trọng đối với Đức Phật, thì những cái kính trọng nó không còn là thế gian pháp nữa, trở thành ra là pháp Phật, đạo Phật. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta đã vào trong cái pháp môn cúng dường là chúng ta tận dụng tất cả mọi sự kính trọng, mọi sự cung kính, chân kính như vậy, thì lúc bây giờ cái tâm đạo phát triển cách rất là tinh tế và tinh vi. Còn nếu chúng ta chỉ kính trọng đối với Đức Phật thôi, còn nước tắm xong rồi ấy, là mình cũng mặc kệ, coi như nước thường, thì nếu mình không biết mình không có tội, nhưng mà cái công đức mình đạt được nó không có thật gì chi tiết. Chúng ta biết là đệ tử Phật á, nếu không có trí huệ làm sao mà đắc quả là hắn được. Dĩ nhiên phải có trí huệ, mà tại sao chỉ có riêng Ngài Xá Lợi Phất mới được gọi là đệ nhất trí huệ? Thành ra trí huệ nó cùng đưa đến kết quả, nhưng mà nó vẫn có cái tinh vi hơn. Hai người đều đi đến, đi bộ đi đến một nơi đó, đều đến đúng giờ với nhau, có thể người trước người sau, nhưng mà bây giờ cho dù có thể đúng giờ với nhau, nhưng mà có một người đến nơi vẫn còn sức khỏe, một người đến nơi là xỉu, nó vẫn có cái khác nhau trong đó. Thành ra chúng ta đừng nghĩ là cứ đắc A La Hán là bằng nhau hết, mà có trí huệ là giống nhau hết. Cái nguyên do như vậy, sắc đẹp cũng vậy chứ, sắc đẹp như vậy, có hai cô đều đẹp hết, nhưng mà có một cô mình vẫn thấy nếu mà cho điểm vẫn cho hơn. Mà không hiểu tại sao, mà nếu bây giờ lấy nét ra thì nó bằng nhau thôi. Mình nói có cái duyên, những cái đó ở đâu ra? Là bởi vì trong khi gieo nhân người ta có chi tiết nhiều hơn. Nếu bây giờ mình nói là trí huệ đạt được có sự cung kính Phật, thì cái gì nào mà không những cung kính Phật, cung kính cả tượng Phật, cung kính cả những cái chỗ Phật đi, Phật tự, Phật ngồi, Phật nằm, cung kính cả những cái nước mà mình thắm tưởng ra nữa, thì tự nhiên về sau này cái trí huệ của người nó đạt được, nó thâm sâu, nó vẹn toàn, nó không phải chỉ về kinh, cần luận, nó cần luận, mà nó đi thâm sâu vào mọi khía cạnh hết, từng từ ngữ, từng ý tưởng, từng những khía cạnh mà rất tinh vi, cái trí huệ nó đều thẩm nhập hết. Nhờ cái lúc mà gieo nhân, cái gì nó rất chi tiết, cái lúc gieo cái tâm cung kính Phật, cái gì nó rất chi tiết ở trong nó. Thành ra một khi đã là một pháp môn thì nó phải toàn vẹn, phải trọn vẹn. Nếu nó chỉ là một sự cung kính không thôi thì chỉ đúng cái đối tượng Phật thôi là xong. Nhưng đây là một pháp môn tu đạo, thành ra chúng ta thấy sẽ rất tỉ mỉ trong đó. Và chúng ta phải có cái tâm thận trọng trong sự thực hành, nó mới đúng nghĩa là thực hành đạo. Chứ nó không phải là do bởi vì mình là một người rất khó tính, hay là Phật là một người rất khó tính, thành ra làm gì cho Phật phải tỉ mỉ. Nhưng mà do mình tu chính trong cái tâm đạo của mình đó, mà cái sự tỉ mỉ đó nó trở thành pháp môn cho mình thành tựu viên mãn. Thành ra nếu mình không lạy Phật, Phật cũng trách. Mình lạy Phật, Phật cũng hoan hỷ. Lạy rồi là mình tắm Phật, Phật hoan hỷ, sau đó mình khinh thường cái nước đó, Phật không có trách gì đâu. Không phải là vì Phật khó tính, mà do mình tỉ mỉ, mà do đây là pháp môn tu của mình. Nhớ dùng khăn mịn màng mà lau, rồi thắp lên đủ các loại hương để mà cúng dường. Sau khi tắm xong thì cúng dường. Lúc bắt đầu tưới nước trên đầu tượng, khi mà tắm thì chúng ta phải tưới nước, thì tưới là phải lấy bình sạch, rồi mới rót, nói là rót từ trên đầu đỉnh đầu Phật rót xuống đó. Thì phải tụng bài kệ như sau. Thì trước khi mà nói bài kệ đó thì chúng ta xem thử cái bản dịch của Ngài Nghĩa Tịnh, nó có nhiều chi tiết. Thắp lên các hương quý để ướp mùi thơm nó vào tượng, rồi mới đặt trở lại tòa gì. Thiện Nam Tử, do mắm cho tượng Phật như thế mà khiến cho các ông cùng người trời đại chúng hiện được dầu có an lạc quanh năm không bệnh, có nguyện cầu điều gì đều được toại ý, thân hữu quyến thuộc chọn đều an ổn, luôn lìa khỏi thảm nạn, vĩnh viễn thoát buồn khổ, không bị thân nữ mà mau thành chính giác. Đặt để tượng trong đó vào chỗ rồi để đốt lên các thứ hương, rồi tự chính mình đến trước tượng Phật chân thành chắp tay mà nói kệ tán thán như sau. Bây giờ chúng ta nghe bài kệ trước, người có điều gì cần nói mình trở lại sau. Con nay tâm ngồi chư Như Lai tỉnh trí công đức trang nghiêm tổ, khiến chúng năm trường được lìa cấu nguyện chứng Như Lai tịnh pháp thân. Đó là bài kệ cẩm mật chúng ta thường đọc, nhưng mà trong kinh này thì có dài hơn, và mình có thêm cái bài tụng về đốt hương lên cúng dường nữa. Trong khi đốt hương thì tụng bài kệ giới định huệ giải chi kiến hương, giải đây là giải thoát. Chi kiến giải thoát chi kiến là như thế nào, chúng ta có bản biết được thì nghe trong kinh nói mà tin thôi, bởi vì mình chưa có giải thoát sao mà có cái biết giải thoát. Và sau khi chỉ giới vào thiền định, từ thiền định thâm nhập vào trí huệ, thì trí huệ đạt được giải thoát. Cái vị đó sau khi đạt giải thoát rồi, cái vị nó khởi lên một cái biết, cái nhận biết, danh từ kêu là chi kiến, nhận biết là mình giải thoát. Cái biết đó là một sự dứt khoát, cái giải thoát hoàn toàn thành tựu và dứt khoát, thì tự nhiên nó khởi lên cái chi kiến và cái hiểu biết. Cái người nào mà đạt giải thoát mà nó chưa có dứt khoát, nó chưa hoàn toàn, tự nhiên cái tâm nó lưỡng lự. Tâm lưỡng lự nó không phải là lưỡng lự trong đó nó có cái gọi là nghi ngờ, nó không biết mình có hoàn toàn giải thoát rồi hay chưa. Thì thế mà mình còn có cái đó, không bao giờ mà trên cái sự mà nhận biết rằng là mình giải thoát rồi nó khởi lên thế đó. Nó không khởi lên. Thành ra mình không có được cái chi kiến giải thoát. Thế bao giờ cái giải thoát viên mãn nó đi hết vào trong ngõ ngách của tâm thức mình đó, nó vét hết ra tất cả mọi cái cấu bờ, mà nó trong sáng đến mức độ mà không thể có một cái nghi ngờ nào khởi lên được, thì tự nhiên nó chuyển thành cái chi kiến mà mình đã giải thoát. Cái biết đó thốt lên một lời nói như vậy kêu là chi kiến giải thoát. Như là Đức Phật khi giác ngộ là nói đây là thân cuối cùng của ta, thân này trở đi không thọ hầu hữu nữa. Những cái câu nói đó là chi kiến để giải thoát. Thì cái đó là năm phần, kêu là năm phần pháp thân. Thường luôn thơm ngát tỏa mười phương, nguyện khói hương này cũng như vậy. Khói hương mà mình thắp ở đây cũng như là cái hương của năm thành phần pháp thân, thành tựu từ xa năm phần thân, nguyện sao cho mình với đại xa đều được như vậy. Còn bài kệ ở trong bản dịch của Ngài Nghĩa Tịnh cũng không có khác gì. Giới định huệ giải chi kiến hương, thường luôn thơm phức tỏa mười phương, nguyện khói hương đây cũng như vậy, vô lượng vô biên Phật sự hành. Cái khói hương đó là khói hương của đạo, sẽ thực hành những Phật sự. Mình cúng dường như vậy mà nó thành tựu được những Phật sự, mình thành đạo, người thành đạo. Nguyện cho khổ hào qua đường dứt, nguyện trừ hết nhiệt được mát trong, đều phát bồ đề tâm vô thượng, vượt khỏi buồn ái đến bờ thiên. Bây giờ Thế Tôn nói pháp đi xong, trong chúng có vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát đạt được tam muội thanh tịnh vô cấu. tức là tâm nó theo cái diễn tả tấm Phật của Đức Phật đó, tâm thành thanh tịnh luôn, thấy nó kêu là tam muội thanh tịnh vô cấu. Liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vô lượng người trời đạt được không thối chuyển khỏi vô thượng bồ đề. Thì để đến cái đoạn này là chấm dứt luôn cái kinh mà ngài nghĩa tịnh dịch. Thành ra chúng ta nghe kinh nó nói như sau, cái bản dịch là: chư thanh văn chúng thì nguyện cầu Phật quả, tám vạn bốn ngàn chúng sinh đều phát tâm A Nậu Đa La Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề. Bây giờ thanh tịnh huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, may được đại sư thương xót dạy cho chúng con pháp thức trọng trọng, con nay sẽ quyến hóa quốc vương bại thần, tất cả những ai có tín tâm và ưa thích công đức mà mỗi ngày một tắm rửa tôn nghi đạt được lợi ích to lớn, nên phải luôn đưa tỉnh đầu ra mà họ nhận lấy để hoan hỷ phục hành. Thì đó là chấm dứt kinh hay bản dịch là nghĩa tình. Thì bản dịch là nghĩa tình có thêm là: chư thanh văn chúng nguyện cầu Phật quả. Các bậc thanh văn xưa nay theo giáo lý, trong giáo lý là các bậc thanh văn thường nói là tiểu thừa, không có chịu cầu Phật quả mà chỉ cầu niết bàn thôi, chỉ cầu thanh tịnh cho cá nhân. Ví dụ mình nghe như vậy nhưng mà mình lấy ví dụ để cho quý vị thấy. Một người đi tu, hồi đó có một bà Phật tử, bà rất thân với lại Phật phụ tôi. Bà đến nhà, bà thấy bàn thờ, bà đến nhà, bà thấy bàn thờ. Bà nói là thường thường ai đến nhà tôi thì cũng ca ngợi bàn thờ, bàn phụ tôi là trang nghiêm này, bà đến những bánh gì mà đẹp, nhưng mà đâu cần phải rườm rà. Nói rồi, ở Đức Phật đâu thần cái thứ này. Chẳng hạn, đó mình thấy có rất nhiều vị có quan niệm như vậy. Rồi có nhiều vị thì ngay cả trong đại thừa Đức Phật cũng có giải những cái pháp như vậy, Đức Phật nhấn mạnh về pháp. Thì cũng có nhiều vị lấy ra nói mà chứ mình cúng dường Phật đó là bằng chính mình tu hành, đâu cần phải những mọi thứ bông hoa này nói gì, mình tu nó thanh tịnh đó là cúng dường Phật, đó là cúng dường đệ nhất. Ở tất cả cái nghĩa đó mình hiểu cái pháp Phật Đức Phật nói cho nhiều chúng, những cái ý nghĩa đó ai cũng thấy, kể cả những người mà thích công đức thích cúng dường cũng thấy, những người thích công đức thích cúng dường cũng thấy rằng là nếu mà mình tu thanh tịnh cho mình là hay nhất. Thành ra cái nghĩa đó mình khỏi cần giải thích ở đây, mình khỏi cần phải nói thêm ở đây. Nhưng mà cái nghĩa mà không ai thấy mình mới cần phải giải thích, đó là cái nghĩa mà cúng dường công đức nó có một năng lực đặc biệt, có một cái ý nghĩa mà mình không bao giờ nhận ra, mình được thấy, cho nên mình mới cần phải giải thích. Khi mà Đức Phật nói là mình tự thanh tịnh mà mình tự chứng nhận được cái pháp nơi mình